Cái tưởng hoàn toàn là hiện giờ mà chúng ta đã biết, nó hoàn toàn là những cái pháp mà tu hiện giờ của tất cả các cái hệ phái đó. Thì từ mà cái nhân điện này kia đều là tưởng ra thôi, chứ cái đó chúng ta đâu có thấy được. À, bây giờ bởi vậy cho nên thầy mới dạy những con cái pháp thân hành niệm. Đó là cái phương pháp tập thể dục của thân hành niệm đó. Khi mà mấy con có ngủ đó thì mấy con phải dở chân theo kiểu mà mấy con tu tập mà phải không, mà thầy rèn luyện mấy con thì mấy con phải dở chân cho cao lên vậy nè. Thì cái cơ của mấy con dở lên cao thì nó phải co lên co xuống nó nhiều, rồi tay phải đưa ra đưa vô theo cái lệnh của con. Còn con tập thể thao thể dục thì cũng tốt chứ không phải không. Và nếu mà con có thấy buồn ngủ mà con có tập thêm nữa, những cái đường quyền của võ cũng được chứ đâu có sao đâu. Cái đó là nó luyện các cái cơ của con rất tốt, không có ảnh hưởng gì trên con đường tu đâu. Để giúp các cơ con, cơ con khỏe, người con có được sức khỏe theo cái điều mà thầy đã cho cái pháp thân hành niệm. Mà khi mà thầy thấy cái người đó yếu đuối quá, thầy rèn luyện các cái cơ của nó để cho nó mạnh mẽ lên đó. Cho nên khi mà mình dở chân lên đó, thì khi đó mình gồng cái chân mình lên cho cái cơ của mình nó cứng lên, dở lên rất cao đó. À, rồi mình hạ xuống thì mình thả xuống nhẹ nhàng. Từ đó những cơ bắp của nó rất là, nó cứ như lực sĩ vậy đó.
Đại sư thế này cho con hỏi thêm là trên Đức ạ,
cái tên của con đó mà con giữ cái tên của con tu là đúng đó mà. Bởi vì thầy theo cái đặc tướng của mấy con mà viết ra để mà xin thầy cái pháp danh viết tên tuổi mấy con đó. À, thì nhìn qua cái tên tuổi của mấy con thầy nói cái người này là phải, đứa này là phải thực hiện được pháp đó thì phải đặt cái pháp danh đó. Buộc lòng thầy phải cho con pháp danh để con mấy con thực hiện được cái sự thanh tịnh của thân tâm. Em còn gì vậy? Chân nghĩa hả? À, cái nghĩa của cái chân là chân lý rồi. Cái nghĩa của chân lý, cái nghĩa là nghĩa lý đó. Chân nghĩa, nghĩa là nghĩa lý. Thấy không? Con hiểu chữ nghĩa không? Mà chân nghĩa là cái nghĩa lý của một cái chân lý của nó. Mà chân lý của nó là cái gì mấy con biết? Là cái tâm bất động. Còn hiểu chưa? Như vậy là từ đây về sau nó phải thực hiện cái pháp danh của con đó là giữ gìn cái tâm bất động, tức là giữ gìn cái chân lý đó mà để mà thực hiện sự giải thoát. Hiểu chưa? Ừ. À, được cái tấm đó. Cố gắng khắc phục những cái gì mà thầy dạy rồi nó quá rõ ràng thì nó không cứ ôm chặt, nhất là những cái pháp danh mà nó không đạo hóa thầy thì mình thực hiện được cái tính của cái tên thì quá hay. Vì mình mang cái tên đó rồi mà mình thấy mình làm sai thôi, đúng. Phải thực hiện đúng cái tính của nó chứ sao mày làm sai cái tên của mày. Mày không xứng đáng với cái tên ở đâu.
Thầy cho con hỏi cái hát thay của con đang là Diệu Như
đó con. Sau đó con hỏi chứ Diệu Như có nghĩa là chân như đó. Thấy không, mấy con nó hiểu chỉ chân như đó. Chân là thật mà như là như đó. Nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải thanh tịnh trong sạch gọi là chân như. Con hiểu chưa? phải lên tiếng như có bao giờ mà thầy dạy mà có nghe cái tu viện chân như này mà con được ma một nửa cái tên trong đó là quá rồi, con phải về tu viện mà tu phải bị được nửa rồi.
Thầy, con cũng có duyên được thầy đặt cho con rất đây là gì nghĩa. Con xin thầy cho con biết ý nghĩa của rất
đây. Pháp danh con, diệu nghĩa là diệu là nhẹ nhàng, ô cờ. Cái nghĩa lý nó nhẹ nhàng, ô cờ, đó là cái gì? Nghĩa là nói lên cái sự đối xử với mọi người, với bản thân con cũng phải đối với nó. Nhớ chưa? Khi nào mà từ cái vấn đề mà làm công việc, các con cũng phải thực hiện được cái gì cuối cùng là không có dục chẳng đi không có bội rồi. Hai con ví dụ như bây giờ trời mưa, thấy trời mưa rồi thì con vội vàng con chạy xa, con đi lấy áo rồi có phải không? Nhưng đối với con thì nhẹ nhàng, thấy không vội vàng. Đúng cái nghĩa nó là gì vậy? Con thì chỉ
cần cái đây này để cho con hỏi cái của con gái con là việc tu tự hành cụ thể là khó
à, diệu châu diệu thành đó con, chữ thành có nghĩa là nên, chữ thành có nghĩa là nên, chữ nên đó nghĩa là làm nên đó. Chữ thành có nghĩa là làm nên, nghĩa là làm nên những cái hành động nhân quả ôn tồn nhẹ nhàng, gọi là làm nên những cái hành động đó. Vậy còn châu là cái hạt châu, cái hạt châu sáng chói mà hai con nhớ hạt châu nó có cái ánh sáng nó tỏa ra. Ở đây mấy con có thấy hạt châu lần nào chưa? Ngọc và thầy con thấy rồi. Nhưng mà hạt châu rất là vui chúa cho mình để cho nó. Trong cái pháp tu của con nghe cái pháp chân của con gì vậy? Con sẽ sống cái tình thức của trên tình hình của con tất cả mọi thứ. Tức là con phải sống tỉnh táo ở trên cái hình mặt. Tức là mình làm cái gì với cái gì rất là nhiều. Tức là tỉnh thức. Về cái pháp tu là pháp tu làm cho tâm con nó tỉnh táo. Mà nó tỉnh táo thì nó tỉnh táo. À, phương pháp tu của Diệu Thành đó con. À, lúc nào cũng từng chút một phải làm nên từng chút một. Chữ thành có nghĩa là làm nên. Cho nên làm nên từng chút một của cái tâm của mình. Tức là cái tâm mà muốn cho nó thanh tịnh thì mình làm từng chút chứ không phải là làm nhiều. Cũng như thay vì người ta tu một giờ thì mình tu từng chút. Mà nhớ cái tên đó, nó phải tu từng chút mà nó làm nên được cái sự nhiều. Chứ còn tu nhiều coi chừng nó rớt. À, vì châu làm cái hạt châu, hạt châu ánh sáng nhẹ nhàng thì khi tác ý cái pháp danh của mình đó, à, mình phải sống thanh tịnh như hạt, sống thanh tịnh, sống trong sạch như à, cái đức không con? À, cái thân là thanh tịnh, cái đức thanh tịnh thì con nhắc tâm bất động thanh thản an lạc cư trú, đó là cái pháp tu của con để nó thực hiện được cái đức thanh tịnh. Thì cái tâm bất động thanh thản an lạc cư trú đó là cái đức thanh tịnh.
Khi mà con tu được có lâu, được khoảng 10 phút thì con lại bị tu ngủ. Thì bây giờ con lại làm thế nào không có gì vậy? Tức là khoảng 10 phút là con đã phải có những lời vào ngủ rồi.
À, con sẽ tu 5 phút và đồng thời tiếp tục tu mà 5 phút nữa để cho đến 10 phút đó thì con sẽ đi kinh hành. mà đi chân hành thì con tác ý từng hành động của
con. Thầy ạ, con thưa thầy, con thì năm ngoái thì con cũng bạch thầy là thấy cái tu phương pháp tu là an tịnh thân hành đối với tôi vô an tịnh thân hành đối với tôi thở ra, thì quả thật là con kỳ đầu thì con cũng về con nghe cái hành niệm khoái quá, con về con tu tập một thời gian mình con mới nhận ra rằng là không có kết quả. Và đến khi con thầy cho con nghe tướng là định niệm hơi thở, thì con khi con ôm định niệm hơi thở vào thì con ngồi con hít thở trong vòng 30 phút ạ, thì thỉnh thoảng nó rơi vào trạng thái vô khí hoặc hôn trầm. Sau này thì con có rút lên là con tu 1 phút đến 2 phút thì con bắt đầu con ở trạng thái là con dạng như là nhất tâm được đấy ạ. Con nhất tâm được trên hơi thở thì khi đấy con mới con cảm thấy rằng là không còn cái hôn trầm nữa, không còn không hề còn hôn trầm và cũng không hề còn cái vô trí trong cái hơi thở, con không hề bị đến nhầm đến sai. Sau đó một ngày ở Chi Đông ạ, khi con tu tập ở Chi Đông thì con bị ở con rơi vào cái trạng thái là khi con ngồi con thả xuống, con không tu tập nữa, con ngồi chơi thôi, con thả, con không có tu theo, cũng không có các hướng gì cả, thì nó bắt đầu rơi vào trạng thái không có niệm, không hề có một niệm gì. Con để một lúc thì con thấy là nó cũng không có niệm. Thì khi con đi khử, con đứng dậy, con đi lại, con để ý theo trên bước chân thì con cũng không thấy nó có niệm. Thì cái quãng thời gian đấy nó rơi vào khoảng 15 đến 20 phút gì đó. Thì con cũng không hiểu đó là đúng hay sai, hay là con bị rơi vào tưởng như thế nào.
Con biết rồi. Cái đó là nó đi vào trong cái tâm nhất đạo của con, nó không có niệm. Cho nên vì vậy mà con biết được rõ từng cái tâm không niệm của con, cái tâm của con không biết. Nếu không biết đó, thì tức là con bị vô trí. Còn cái này con biết tất cả, cho nên nó là biết không sai. Cho nên vì vậy mà khi mà con hỏng ra thì tâm con nó sẽ tỉnh táo mà rất là nó khỏi cần cần bị nhiếp trong người. Bởi vì nhiếp không phải là tại vì người ta nhiếp tâm kêu được, người ta mới dùng người ta. Còn con đã nhiếp quen rồi, bây giờ con thả thôi thở ra, con ngồi với chồng thì nó vẫn thấy tỉnh táo mà tâm nó không có nhiếp. Thì đó là tốt quá.
Con thưa thầy, con chỉ ở rơi vào được ở cái quãng ngày hôm đấy thôi. Còn những ngày hôm sau con cũng tu tập theo 1 đến 2 phút, cho đến tận bây giờ con vẫn tu tập, con đặt giờ là 1 phút và 2 phút. Thì thỉnh thoảng nó vẫn bị niệm khởi và cũng có khi nó rất là dồn dập nhiều niệm đi ra. Nhưng mà có những khi thì nó không hề có, tức là con không phải là không có niệm mà con đã rơi vào ở cái trạng thái là con vẫn biết hơi thở. Con vẫn biết hơi thở, mình vẫn tỉnh táo như bình thường. Và con vẫn biết rằng là có thỉnh thoảng có một vài niệm nó xen vào, nhưng con không còn cái trạng thái mà không hề còn niệm như trước. Như cái đợt trước mà đợt đấy nó chỉ có đúng một duy nhất một lần đấy thôi.
Chỉ có một lần đó thôi.
Dạ,
tức là một cái lần đó là bây giờ cấp tăng của con nó thật sự ra nó thân tình, nhưng mà nó chưa có thường xuyên. Thế nếu mà con chịu khó khi mình biết được như vậy, con đừng có tiếp duyên bên ngoài, mà con như thấp một số bậc tu, rồi con tu thì cái trạng thái nó sẽ thực hiện mãi mãi. Con vậy vì con tiếp duyên, vì con không có được nhập thất độc cư trọn vẹn, cho nên vì vậy mà nó chỉ đến rồi nó đi.
Thầy, con có một câu hỏi. Thế này là hôm vừa rồi con vào thất ạ, thì con tu cũng định niệm hơi thở. Thì con học theo cái pháp thầy dạy là dẫn tâm vào đạo. Thì khi mà ý thức của con nó tác ý để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì con cảm nhận rõ cái trạng thái tâm bất động thanh thản đấy. Tuy nhiên là lúc đấy thì con có cái suy nghĩ là vậy thì cái đối tượng quan sát tiếp theo của cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự là cái gì? Có phải vẫn là tứ niệm xứ không? Hay là mình cố gắng sống trong cái trạng thái đấy và không có một đối tượng quan sát tiếp? Hay là bản thân cái tâm đấy vẫn quan sát cái tâm đấy?
thì sẽ trả lời. Khi mà tâm bất động rồi thì nó sẽ ở trên cái gì chứ còn người khác bốn chỗ không có hoàn toàn cho mình. Cho nên từ cái tâm bất động đó nó sẽ đi vào cái gì chứ, từ gì chứ nó sẽ được cái thực, nó thực hiện. Bởi vì dạng nó không tu cái tâm bất động như sự thật ra. Khi tâm bất động thì nó phải quay vào trong thân con. Mà nó quay vào trong thân con thì nó phải biết cái nó đầu thai biết. Mà nó biết thì nó biết hơi thở thì biết cảm. Còn nó không chuyên về hơi thở như mấy con biết tâm trong hơi thở gì. Mà nó lại biết còn thân nó từ đầu đến chân, từ chân từ chân như nào. Nó biết cái thoại. Đó là nó đang qua cái gì xíu.
Dạ,
thế
này là con
còn
phải cố nhắc, có nghĩa là trong thời gian tới khi mà con trở về Hà Nội thì không được bên cạnh thầy để hỏi nữa, thì con muốn thầy chỉ bảo cho con là khi mà cái quá trình giờ chúng con là cư sĩ thì cái chuyện giữ giới nó cũng không được trọn vẹn như là cư sĩ, thì trong cái việc mà một ngày con thường là bỏ ra khoảng nửa tiếng buổi sáng để tập dẫn tâm vào đạo, thì có nghĩa là con muốn hỏi là cái kết quả như thế nào thì nó là đúng và cái như thế nào thì là bị rơi vào tường đó. Vâng, để con có thể là tự trách được, tự kiểm tra được ạ.
Coi như là mỗi buổi sáng con đều tu tập, thì tất cả những cái điều mà con nhận qua được cái thân của con, cái sức khỏe của con, tâm biết của con, nó sẽ biết để hơi thở ra vô, biết toàn thân của con, thì đó là nó đang ở trong thân bất động. Lấy cái thân của mình để thấy cái biết, nó nhìn, thì đó là nó ở trong chỗ bất động. Nhưng mà nó phải tựa vào cái túi niệm xứ của nó, tức là tâm định trên thân. Còn nếu mà bây giờ đó con tu cái tâm bất động thân hạ mà vô sự, rồi con nhìn vào trong cái đầu của con, tức là biết nó quay lại cái đầu, thì nhìn có niệm, thì cái này một là con khéo thì biết chế ở trên cái chỗ bất động để coi nó có niệm hay không. Thì nó mình đã coi mình tỉnh, tức là nó không niệm. Mà nó không niệm thì tức là coi chừng kéo dài quá thì bị chế, nó chỉ khoảng độ 30 phút rồi không được. Bởi vì một giờ là nó đã ức chế cái ý thức của quá nhiều. Cho nên khi mình nhắc tâm bất động tâm tạng là như thế, thì mình thấy rõ ràng biết nó thở ra vô mà nó biết còn có. Thì để tự nhiên đó. Nhưng mà mình lại trong tâm của mình nó sợ, nó không biết có đúng hay không. Cho nên vì vậy nó thầm tác ý, nó thầm nói tâm bất động tâm tạng có thể đúng như này. Nhìn coi thì thấy nó thấy rõ, hoàn toàn nó ở trên thân thì đó là đúng. Nó cảnh giác lắm, bởi vì cái tâm của mình khi tu nó cảnh giác, nó nhắc nhở coi tụi con nó phải đúng hay sao.
Dạ thế này, nếu mà trong mình rơi vào một trạng thái là mình cảm giác như thân mình nó rất là chắc chắn, tâm nó tỉnh táo ở trên đấy, thì cái cảm giác đấy có phải là tưởng
thức? Không phải đâu. Tưởng thức nó sẽ hiện ra. Đầu tiên đó, nó hiện ra mà khi mà tâm con nó không có niềm, tức là không có vọng tưởng đó, thì cái đầu tiên của tưởng thức nó hiện ra là nó sinh ra, nó làm cho mình thấy rất là an ổn cái thân. Rồi kế đó nó tự nó làm cho mình thấy mình rất là quan hệ, rất là vui. Và trong tâm của mình thấy nó thích thú quá, nó là vui. Và do đó là đây là coi chừng tưởng nó bắt đầu. Bây giờ cái pháp danh của con là cái tên gì đó?
Thanh Đức.
Cái đức thanh tịnh. Con phải giữ cái tâm mà bất động thanh tịnh của con, trong sạch của con, để mà không biến vào cái sự giải thoát.
Tức là con tu theo là
mình
hơi thở hay là
không có tu định niệm hơi thở, định vô lậu gì hết. Nhưng mà con cố gắng con giữ tâm bất động thanh thản hay là cái sự tất là đức thanh tịnh của thanh đức. Mà nếu mà trong cái trạng thái của con hiện giờ nó cứ nó khởi lên niệm hoài, nó không có để cho cái tâm con nó thanh tịnh được, nó không thanh đức được đó, nó không giữ gìn được đó, thì con phải từng mỗi niệm mà khởi ra trong đầu con, con đều dùng cái định vô lậu mà con quán xét nó, dùng cái tri kiến con quán xét. Một thời gian trong vòng chừng nửa tháng, một tháng con quán xét từng cái niệm của nó, con mổ xẻ từng cái niệm của nó, thì bắt đầu bây giờ tâm của con nó sẽ thành tựu sanh định. Còn phải tu định vô lậu, còn nó không có niệm thì thôi, mình cứ giữ ở tâm của mình thanh tịnh, mình có tâm bất động.
Theo như lời thầy dạy là sống không làm khổ mình khổ người. Thì hôm qua con cũng có đi sang bên cái rừng của cỗ, thì con thấy cỗ không có nuôi chó ở trong cái rừng, con cũng có kể chiếc cỗ mèo nữa. Thì con thấy cái này có phải là mình đang nó ở trong cái đấy thì nó không được là sống thanh thản, là cô sự như vậy mà.
À, để thầy trả lời cho em. Mỗi chúng sanh đều có cái nhân quả có nghiệp, con biết đó mà con thấy cái quả nghiệp thì con biết tất cả chúng sanh đó nó có cái nghiệp đều có nghiệp. Rồi cái người mà nuôi dưỡng cũng là có trả rất là khổ. Bởi vì cái đó là cái nhân quả cái tiền kiếp từ nay sang đây thì là bằng người hoặc là bằng những người chung quanh. Như bây giờ con tại sao mà con lại thương yêu trẻ mồ côi mà con tập trung được trẻ mồ côi đến đây 10 người 20 người 100 người là con thương những trẻ mồ côi con nuôi được, con đi xin đi xỏ từng gần từng khác từng người, đó là cái nhân quả. À, bắt đầu mình nỗ lực mình tu mình giữ thì cái nhân quả là một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ con có nuôi một cái người chó hoặc là con nuôi một cái số vật nhỏ 5-7 con chim rồi đó. Mà bây giờ đưa ra thả ra thì sợ mình nó bắt mình đi cái dưới cũng như cá rồi mấy con sợ, thì mấy con cứ nỗ lực, mấy con cứ cũng để như vậy, mấy con không thể mở lòng thả chim, cũng không thể mở đem cá mà ra sống được. Cái gì mấy con biết tu rồi, phải trả cái gì tự do cái trời đó rồi. Nhưng mà vì những con cá nuôi nó hờ rồi, nó không bằng những con cá đâu rồi. Mà giờ đưa xuống sông, đưa xuống biển thì chúng lượm bắt cá, nó ăn hết. Khi mà thả ra bay rồi đó, con chim cá nó cắn hết rồi. Chứ đâu phải dễ dàng đâu. Cho nên mình không thể nở ra mình thấy con vật nó đắt, nó từng sống cuốn bút bên mình bây giờ nó rồi. Do đó thì con cứ nổi. Có một ngày nào đó cái duyên nó hết rồi, tự nhiên nó chết. Nó hết rồi. Nó hết nợ với mình rồi, nó chết. Nó chết để làm gì? Khi nó sống rất thiện với con để nó chết nữa, nó có cái thân có người nữa. Mà từ cái thân chim mà làm thân người của mình sao? Con mình mà bỏ cái bắt nó làm chim hoài ai không? Cho nên vì vậy con cứ sống thiện giúp đỡ cho nó, rồi ước nguyện ngày nào mà cái thân này mà con đọc những tứ đại này mà con đã đi mẹ sẽ làm, đừng sẽ làm rồi chứ khổ mẹ chứ ước nguyện gì thôi. Hãy ráng ăn những cái vật dụng này để mà sao là người mà con cứ cho ăn bình thường, cứ ước nguyện cuối cùng mình hết nghiệp cho nó chết. Nó chết thì giờ có cái lòng không còn gì mà hết, tụi nó xuống nhau bây giờ ra hết rồi. Bây giờ thì mình cũng nợ rồi, bắt đầu đó cái duyên của mình tới rồi, cho nên mình đi tìm con đường để mình. Thế bây giờ con sắp lòng vô đây mà con đi chim mà xin thầy ở thì không cho đâu. Phải không?
Đã tính thầy cho khi mình làm chủ hơi thở thì có phải là chủ
không? À, con làm chủ được hơi thở, con bảo nó tỉnh chỉ ngưng này kia, nó nghe lời con, khi đó là con làm chủ được sự sống chết. Chứ đâu có gì đâu. Bởi vậy chỉ có hơi thở thôi. Vậy mà tập thì người bị tức ngực, tức này kia, có làm chủ hơi thở thôi, có gì đâu. À, bỏ thở dài thì phải thở dài, bỏ thở ngắn là phải thở ngắn. Đúng bây giờ nếu con làm chủ được, bỏ thở dài thôi, sáu mấy con sẽ thở là chậm 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 dài, nhưng mà chừng ba hơi thì mình quá phải không, tức là làm chủ nó chưa được cho nên nó làm mệt cái thôi thở là bình thường chứ không dám thở dài, có phải không, tức là chưa làm chủ nó thở, còn làm chủ nó thở phải thở dài chậm thì ngồi nó tự nhiên nó mở dài thở quá không mệt không gì, tức là mình làm chủ nó rồi, mở nó sao nó nghe vậy, cho nên bảo không thở. Còn bây giờ bảo không thở cứ thở hoài thì không được, nó không nghe mày, chưa làm chủ nó. Cho nên tại sao mà 19 cái địa ngục của nó thở địa ngục thế nào, rồi tại sao mà cuối cùng mình làm chủ sinh tử lại là tình chỉ hơi thở, đi về cái chỗ mà mấu chốt của nó chứ, nó đâu phải đi hoài cái chuyện đó. Tôi muốn chết thì tôi phải làm chủ hơi thở, chứ không thể nào mà tôi muốn mạnh khỏe thì cũng từ trong hơi thở mà tôi làm chủ. Nhà bây giờ các thân này đau nhất, thầy hư vào hơi thở, thầy biết hơi thở, không biết chỗ đau nhất thì đau nhất gì mất. Còn có thể cứ để cái tâm của thầy biết cái đau nhất đau hoài mà thôi, còn thầy lôi cái tâm thầy ra bám vô hơi thở cho chặt, không có biết cái gì xung quanh. Bắt đầu bây giờ anh chuyên môn về hơi thở, biết con hơi thở, biết cái đầu đau không, cái thân đau gì biết, không biết chỗ nào đau nữa. Chứ xả ra bây giờ không nương theo hơi thở, bây giờ cái đau nó đi mất rồi. Rõ ràng là cái hơi thở nó đi lưu mất. Cái hơi thở nó quý lắm đây mà. Nhưng mà không khéo thì những con sẽ bị tối loạn. Cho nên trước khi mà tu mình nghe mà thở nó có bị chướng thì mấy con dùng cánh tay thay thế hơi thở tập thân mình quậy, tập cho thuần rồi trở về hơi thở. Thế không phải bỏ hơi thở đâu. Mà khi thuần rồi thì những con tu không có bị tối loạn. Bởi vì cái hơi thở là cái thân hình hậu, còn cánh tay hoặc khi mình đi là thân hình hoài, nó không bị rối loạn. Còn cái hơi thở nó bị gì mà nó độc lắm, nó tùy hoàn được cuộc, nhưng không phải lúc nào mình cũng muốn tu tu mới được. Cho nên vì vậy mà người tu và hơi thở phải được gần gũi thì người ta hướng dẫn tôi để cho cái cơ thể nó quen đi. Chẳng hạn bây giờ mấy con thở ba hơi thở chậm dài nó không sao, mà mấy con tiếp tục 10-20 hơi thở là nhưng ba hơi thở đó còn tập cho nó quen, cho nó thuần thục cho cơ thể thì tăng lên 4 hơi thở. Thì 4 hơi thở tập thuần quen rồi tăng dần nữa, cái chừng mấy con thở 100 hơi thở chậm dài không sao hết, cái cơ thể nó đã quen đi rồi, nó không có, nó không bị chướng rồi, nó thở rất là an toàn. Cho nên cái cơ thể của mình nó dễ dàng hơn, tại vì mình không tập luyện, chứ mình tập luyện thì nó thôi. Bây giờ thì thôi chúng con sẽ chuẩn bị đi nghỉ về tu, không còn thầy thì về ngồi chờ. Cái thầy bây giờ làm gì vậy người ta? Cái gì?
Như bạn
cũng
hỏi là
thầy
chủ
nó thở, chủ nó thở chứ chủ nó thở. À, làm chủ nó thở rồi. Con bảo nó ngưng thì nó ngưng. Con bảo nó thở dài thì thở dài, con bảo nó thở ngắn thì thở ngắn. Thì con là chủ được. Ví dụ như bây giờ con lên núi nè, con đi nè, mệt thì con không biết ngưng con là nó thở dồn dập, con mệt rồi. Con bảo thở chậm dài nữa, không có thở dồn dập thì bắt đầu cái hơi thở con nó thở chậm chậm luôn, thì bắt đầu con đi không mệt rồi. Thầy đi lên đền Hùng sao rồi bắt mình đi lên đền Hùng, rồi còn thầy đi lên nơi mà chỗ những cái nơi mà nó núi cao rồi thì đi thầy điều khiển hơi thở. À, mấy chú trai đi một bằng này không mệt, còn thầy đi không mệt, càng lên dốc nó mệt không, không phải dễ đâu, nhưng mà ông già này đi không mệt. Tại sao thầy không mệt, thầy không ngồi nghỉ mà đi hoài được mà, tại vì biết điều khiển được hơi thở. Bởi vì mình lên đó mình cứ điều khiển hơi thở, mình chậm nhẹ để nó dồn dập, nó thở nhanh, nó bắt đầu nó mệt, mà thầy phải ngồi nghỉ đi hết nổi.
Là lần đầu tiên mà con đi qua đoàn đến đây, chiều mai là đoàn về, con xin phép thầy giáo cho con cô đầu tiên được không ạ?
thầy là nếu như sử dụng cái tay thì là cái tâm của mình để trên cái tay hay là mình cứ mình có thể nhìn mắt theo cái tay như thế
nào? Nói chung là muốn để cái tâm mình trên tay mà cho nó rõ ràng thì mắt phải nhìn nó. Cái con phải nhìn nó thì nó không có tập trung được. Bởi vì cái tay đưa ra đưa vô, còn cái hơi thở thì con không thể thấy hơi thở được mà con cảm nhận hơi thở. Con hiểu không? Nó khác. Còn cái tay con đưa ra mà con mắt nó nhìn đưa ra đưa vô thì nó thấy rất rõ. Cho nên cái gì mà nó rõ ràng cái đó là dễ tập trung. Chứ bây giờ con cảm nhận cái tay đưa ra, con ngó vô khác mà ngó nó thì con cũng cảm nhận được, nhưng mà con dễ quên. Còn con gồm con mắt dự định nhìn này, đưa ra nè, thấy nè, đưa vô nè, thấy nè. Nhưng mà con nhớ là con nhìn vậy đó, thì con đừng có đưa cái đầu theo tới lui theo cái tay con thì không được. Con để cho cái đầu con nghiêng qua vậy, cái tay này con thấy đưa ra đưa vô vậy. Nó giữ cái mực, cái đầu đừng cứ lắc, mà cái tay đưa ra đưa vô thôi. Rồi khi mà cái tay bên đây á, thì con nghiêng qua bên đây con nhìn nó, con đưa ra đưa vô. Sau đó đó thì con không cần phải nhìn nó nữa, mà con cảm nhận cánh tay đưa ra vô. Bắt đầu con ngồi để con nhìn trước, mà con cảm nhận. Con cảm nhận đó. Phải tu tập từ từ chứ con tu tập. Bởi vì đầu tiên con phải tập trung bằng mắt và bằng cái cảm nhận của con cánh tay đưa ra vô. Hai cái thì vuông đó là để tập trung cái tâm mình lại để nhiếp phục được.
Con khi tập ở nhà thì tôi bảo có lẽ tụi con không trẻ, là khi mà con nhìn kỹ ra rồi cũng như nhìn kỹ vào thì có đầu xanh là mắt con nó hơi ngoài ra, khi mà con đưa ra hết từ ly ra thì trước khi con tập cái câu tôi đưa cô thì trước trong lúc con chuẩn bị tập ý thì mắt con hơi nhìn lố, không phải viên gạch có xanh chứ. Rồi khi mà con tắt ý xong hết, con lập tức nhìn trở lại bàn tay để con đưa
theo. Hả? Cái
nhìn,
cái nhìn nó của con nó có thể nó hơn cái cánh tay đưa ra, nó thấy là hoài khỏi cánh tay đưa ra.
Dạ, tôi như vậy là lúc con tắt ý, tôi đưa cái ra, tôi biết tôi đưa cái ra thì con tắt ý trong đầu xong như vậy là con đưa từng đầu ra như vậy. Nhưng mà khi hết từ lên ngang với cái đầu gối thì con để nhẹ trên cái đầu gối. Nhưng mà do mắt con tập một hồi nó hơi bị nhòa thì con lại nhìn lố khoảng một hai viên gạch không, rồi con mới tắt ý tiếp, tôi đưa cơ vô, tôi biết tôi đưa cơ vô, thì lúc con tắt ý hết câu đó là mắt con quay trở lại nhìn đúng cái bàn tay mà con đưa vào.
Thì được, không có sao, tự nhiên nó phải thấy hết cả một cái vùng nó chứ không phải là chỉ có bắt buộc nó phải nhìn những cái bàn tay của nó đâu.
Vâng.
Cho nên vì vậy mà cái bàn tay đó thì nó cộng với cái thấy của nó với cái cảm nhận của cái tay đưa ra vô hơn. Cho nên cái mắt nó có thể nhìn hết cái dần của nó rộng lớn, chứ không phải mà cứ nhìn có cái bàn tay này chứ không thấy được cái chỗ xung quanh này thì không được. Bởi vì cái mắt nó nhìn nó rộng, cái tầm rộng của nó, mà đừng ép nó mà họ cứ ráng nhìn chăm chăm cái bàn tay thì cái kiểu này cũng tập trung cũng chết. Trời, để cho nó tự nhiên nó nhìn nó thấy cái bàn mà nó thấy cảnh cái bàn tay nó đưa ra. Nó không phải nó thấy có cái bàn tay không đâu.
Dạ, con thấy từ cánh tay ra tới khắp đầu tay. Nhưng mà con nhìn thấy từ bài bên cạnh rồi sau khi tắt đi
mà con thấy cái tầm dốc, cái tầm mà nó rộng, con thấy là rộng. Đúng nó, con cứ kệ, con để cho nó tự nhiên nó biết gì tốt nhất rồi. Nó bị cái chế rồi. Cái đó là nó từ thứ gì thứ rồi.
Chính là thầy cũng một câu hỏi nữa từ đây ra. Em là của hai huynh đệ vừa rồi thì con hỏi thêm thầy một điều là khi mà mình cảm nhận, khi mình cảm nhận tay như ra như bà thứ thế tâm có cần phải để ý vào
cơ sở không? Không, cái gì mình đã dùng nó thay cái hơi thở rồi. Còn con thả hơi thở mà thả cánh tay đưa ra vô, tức là bây giờ con thở ra con đưa ra theo cánh tay gì con đưa vô con hít vô chứ gì, thì con tu hai cái hành động nội mà coi chừng đã rối loạn con hấp ta mới dạy con cái này mà con chơi hơi thở bên này nữa thì chết nhưng không, con tập trung hai thứ cũng được. chỉ có một cái tay thôi, đừng có theo thở, thở nó thở ra cạnh nó không biết, chỉ biết cái tay đưa ra đi vô thôi, thấy không, để tránh cái hơi thở con, chỉ con bị rối loạn hô hấp á.